chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn.
Ngày 25 tháng 2, Thánh Cesario Nazianzeno. Thánh Cesario Nazianzeno sống vào thế kỷ thứ tư tại đất nước mà ngày nay người ta gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Thân phụ ngài là giám mục thành Nazianzeno. Lúc đó, các giám mục và các linh mục có thể được phép kết bạn. Anh trai của Cesario là Thánh Gregorio Nazianzeno, bạn thân của Thánh Basilio. Ngoài việc là một vị thánh, Gregorio Nazianzeno còn là một văn gia rất có giá trong thời giáo hội sơ khai. Ngày nay, người ta vẫn còn đọc các tác phẩm ngài viết. Cả Cesario và Gregorio đều nhận được một nền giáo dục xuất sắc tuyệt vời. Nhưng trong lúc Gregorio Nazianzeno muốn trở thành một linh mục, thì Cesario lại muốn là một bác sĩ y khoa. Cả hai cùng đi học để thực hiện những mục đích của mình. Thánh Cesario Nazianzeno tốt nghiệp y khoa tại thành Constantinople. Chẳng bao lâu, ngài trở nên một lương y khoa nội rất danh tiếng và đáng tin nhiệm. Thật ra, hoàng đế Constantio sống ở Constantinople muốn vời Cesario đến làm bác sĩ riêng của ông. Cesario Nazianzeno cảm ơn hoàng đế nhưng từ chối một cách dịu dàng. Ngài muốn trở về Nazianzeno, quê hương của ngài. Tuy nhiên, một thời gian sau, Cesario Nazianzeno được gọi lên Constantinople phục vụ hoàng đế. Đây là thời kỳ lịch sử, thời kỳ Giuliano bỏ đạo. Người bỏ đạo là người chối bỏ niềm tin vào Kitô giáo. Người đàn ông này đã ban bố nhiều khoản luật chính thức chống đối các Kitô hữu. Tuy thế, ông rất sẵn lòng miễn chuẩn cho Cesario vì ngài là một lương y giỏi. Giuliano đã cố gắng dụ dỗ thuyết phục vị bác sĩ chối bỏ đức tin của mình. Cesario được ban tặng những địa vị, tiền của hối lộ và những đặc ân ưu đãi. Thân phụ và người anh trai của Cesario Nazianzeno đã khuyên ngài hãy khước từ những tặng ân đó. Họ đề nghị Cesario nên trở về quê nhà để hành nghề thầy thuốc. Năm 368, Thánh Cesario Nazianzeno gần như bị thiệt mạng trong một trận động đất. Tuy ngài đã thoát nạn bình an, nhưng biến cố ấy đã làm cho thánh nhân suy yếu trầm trọng. Cesario Nazianzeno cảm thấy như Thiên Chúa nói với ngài, hãy sống đời cầu nguyện, xa lánh sự náo nhiệt và xu nịnh của triều đình. Và thế là Cesario Nazianzeno đã phân chia của cải mình cho người nghèo. Thánh nhân bắt đầu sống cuộc đời chay tịnh và cầu nguyện. Thánh Cesario Nazianzeno qua đời sau đó ít lâu, vào năm 369. Người anh của Cesario Nazianzeno là Thánh Gregorio đã thuyết giảng trong thánh lễ an táng của em mình. Thưa chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh bác sĩ Cesario Nazianzeno, chúng ta thấy rằng là mỗi người đều có ơn gọi riêng trong cuộc đời của mình. Thiên Chúa đã trao ban những ân sủng cho chúng ta để chúng ta thực hiện một cách mỹ hảo ơn gọi đó, ân sủng đó. Như Thánh Cesario Nazianzeno, chúng ta cần biết khôn ngoan lắng nghe những người chúng ta tin cậy, và cũng cần phải từ chối nghe theo những người muốn dùng tài năng hay trình độ hiểu biết của chúng ta vào những mục đích sai trái. Ở đời ai mà không thích của cải, danh vọng, chức tước, địa vị. Cesario được nhà vua mời vào cung làm bác sĩ phục vụ riêng cho mình. Rồi nhà vua ấy chối đạo và muốn kéo theo người bác sĩ này bỏ đạo. Để thực hiện mưu đồ ấy, nhà vua đã đưa ra cho Cesario biết bao nhiêu cái mồi, những cái bả vinh hoa, phú quý, tiền tài, chức tước, danh vọng. Ai mà không thích, ai mà không ham. Thế nhưng Cesario đã can đảm cương quyết chối từ, rút lui vào nơi thanh vắng và cầu nguyện, xa chốn triều đình, xa chốn quan trường, xa nơi xa hoa lộng lẫy. Cái cám dỗ của tiền bạc, của danh vọng, của chức tước địa vị là cái cám dỗ mà làm cho nhiều người ngày hôm nay sẵn sàng bỏ đạo, mặc dù chẳng có ai cấm đạo. Người ta bỏ đạo khi người ta vì ham tiền, tham công tiếc việc mà bỏ lễ. Người ta sẵn sàng bỏ lễ chứ không bỏ việc. Người ta sẵn sàng bỏ Chúa chứ không bỏ tiền. Người ta sẵn sàng bỏ việc cầu nguyện chứ không bỏ những thú vui. Người ta sẵn sàng bỏ những giờ tĩnh tâm chứ không bỏ những ngày đi du lịch. Có đúng thế không? Càng có tiền, càng có quyền, càng có địa vị thì càng dễ làm cho người ta xa Chúa và bỏ Chúa một cách nhẹ nhàng. Chẳng cần phải đạt đến thánh giá, vì ngày nay chẳng ai bắt mình. Chẳng cần phải tuyên bố là bỏ đạo. Nhưng chính trong cuộc sống mình, ngày hôm nay nhiều người đã chẳng coi việc cầu nguyện là cần thiết. Cầu nguyện là hơi thở, như hơi thở cần cho thân xác như thế nào thì việc cầu nguyện cũng cần cho linh hồn mình như thế. Nhưng người ta sẵn sàng cần hơi thở cho thân xác nhưng không cần hơi thở cho linh hồn. Những giây phút cầu nguyện lòng thương xót Chúa đối với bản thân tôi, những thánh lễ buổi sáng 6 giờ tại trung tâm mục vụ ở 3 giờ chiều cầu nguyện lòng thương xót Chúa là hơi thở, là lương thực mà mình phải cảm thấy rằng là nếu tôi không ăn một ngày tôi cảm thấy đói, vậy thì tôi không tham dự thánh lễ, tôi không cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi có cảm thấy là cơ thể tôi bị suy nhược hay không? Hay là trời ơi mày quá, hôm nay trung tâm bận quá, không phải dâng lễ, không phải đọc kinh, ó mày quá, giám đốc bề trên không có nhà cho nên mình khỏi phải đi giờ chầu, khỏi phải vân vân và vân vân. Ta cảm thấy rằng mình ngại cầu nguyện, lười tham dự những giờ chia sẻ, nhưng mà dành cả mấy tiếng đồng hồ tám nhắn tin, chơi game bao nhiêu tiếng chẳng thấy tốn giờ bất giờ, mà cứ hơi dặn quá mấy phút là bắt đầu ngó đồng hồ, hơi cầu nguyện hơi thêm một kinh là bắt đầu ngó đồng hồ, có đúng không ạ? Cho nên ngày hôm nay người ta có nhiều lý do và người ta cảm thấy lý do nào cũng chính đáng để dễ dàng bỏ đạo. Bỏ đạo bằng cách là bỏ cầu nguyện, bỏ nghe lời Chúa, bỏ tham dự thánh lễ. Đó là bỏ đạo đấy. Và sống dường như không có Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa anh có vẻ sống dễ hơn đúng không? Có người nói tôi, khi không cái đi theo đạo. Theo đạo cái khi không cái Chúa Nhật phải đi lễ hả? Không theo đạo chẳng phải đi lễ lại gì cả. Tuy nhiên cái lý vợ cái theo đạo bây giờ Chúa Nhật thì phải đi lễ. Họ cứ coi là đi lễ là một cái gánh nặng. Và tham dự lễ thánh lễ Chúa Nhật để trả nợ quỷ thần. Vậy thôi. Không cảm thấy đó là cái nhu cầu. Đó là cái khao khát. Bao lâu chị em cảm thấy là hôm nào mà tôi không đọc lần chuỗi lòng thư cho Chúa, tôi thấy nó áy náy khó chịu. Hôm nào tôi không có lần chuỗi mân côi, tôi cảm thấy như là đang chịu uống nước. Hôm nào tôi không có nghe bài giảng, tôi cảm thấy giống như là mình đang bị nghẹt thở. Phải như vậy cơ. Và tạ ơn Chúa, nhiều người ngày hôm nay, hôm nào mà không nghe bài giảng của cha xong con cảm thấy nó khó chịu. Phải nghe xong rồi đi làm, hay là lần chuỗi xong rồi mới thấy nó yên ổn. Có những người như ông ngoại đạo mà bên Việt Nam tôi 3 giờ chiều tôi lần chuỗi, bên Mỹ cũng thức làm sao, bên đó là khoảng 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng, con phải lần chuỗi cùng với cha lúc 3 giờ chiều con đi ngủ mới yên được. Ngoại đạo. Trong khi Công giáo thì đại lần chuỗi, đại đọc kinh, đại nghe giảng, lại thánh lễ. Hát karaoke. Có tiệc. Được đi du lịch. Được chơi game. Phản xạ, phản ứng rõ ràng. Mỗi người mình tự suy nghĩ lại. Cái nhu cầu tâm linh, cái khao khát lòng thương xót Chúa của tôi như thế nào? Ngày 26 tháng 2, Thánh Porphyrio. Thánh Porphyrio sinh vào thế kỷ thứ 5 trong một gia đình quý tộc giàu có. Khi lên 25 tuổi, Porphyrio rời khỏi gia đình. Porphyrio đến Ai Cập để vào tu trong một đan viện. Sau 5 năm, Porphyrio hành trình tới Jerusalem. Porphyrio muốn viếng thăm những nơi mà Chúa Giêsu đã ở khi người sống trên dương thế. Porphyrio được ấn tượng sâu sắc của thánh địa. Lòng yêu mến Chúa Giêsu làm cho ngài ý thức cách sâu xa những nỗi khổ đau của những người dân quê nghèo khó trong thành Thessalonica mà Porphyrio chưa bao giờ cảm nghiệm được cái nghèo là làm sao. Giờ đây, Porphyrio vẫn làm chủ tất cả gia sản song thân để lại cho mình. Tuy vậy, chẳng bao lâu Porphyrio xin người bạn Marco đến Thessalonica bán hết mọi thứ cho ngài. 3 tháng sau, Marco cầm tiền trở về. Thế rồi Porphyrio đã bố thí tiền bạc cho những người thực sự cần dùng nó. Lên 40 tuổi, Porphyrio trở thành linh mục và được trao cho công việc giữ gìn các thánh tích của thánh giá Chúa Giêsu. Sau đó, Porphyrio được bổ nhiệm làm giám mục thành Gaza. Ngài nỗ lực hoạt động để lôi kéo người ta tin vào Chúa Giêsu và chấp nhận đức tin. Nhưng những vất vả khó nhọc của Porphyrio chỉ sinh hiệu quả rất chậm. Và vì vậy đòi hỏi Porphyrio rất nhiều kiên nhẫn. Đa số các cư dân lúc đó bị vướng vào những mê tín dị đoan và những tập tục của dân ngoại. Cho dù Porphyrio có thể ngăn chặn được nhiều thói tục này, nhưng thánh nhân cũng đã gặp phải những kẻ thù làm cho ngài hết sức đau khổ. Cũng có những tín hữu Công giáo ngưỡng mộ và yêu mến Porphyrio một cách đặc biệt. Họ cầu nguyện và hy sinh cho ngài. Hoặc nài xin Thiên Chúa bảo vệ Porfirio. Giám mục Porfirio đã dùng nhiều năm để củng cố cộng đoàn Kitô hữu. Ngài rao giảng mọi điều giáo hội ủy thác. Porfirio qua đời năm 420. Thưa anh chị em, tấm gương của Thánh Porfirio thách đố chúng ta ngày hôm nay. Có những người dễ mê tín dị đoan, dù là công giáo đấy, mà có khi lại là những tông đồ lòng thương xót Chúa đấy, nhưng mà vẫn chạy theo những mê tín dị đoan, chạy theo những tập tục của dân ngoại, vẫn đi thầy bùa, thầy chùa, thầy ngải, rồi những mê tín dị đoan khác nhiều. Lòng tín thác của mình và quyền năng lòng thương xót Chúa bị lung lay khi mình gặp thử thách, khi mình gặp khó khăn, rồi mình tin vào bùa chú, bùa ngải, vân vân. Những thứ bùa ngải ma thuật và các vấn đề tương tự như thế chẳng có giá trị gì, nhưng mà mình vẫn tin. Thiên Chúa trông nom săn sóc chúng ta và ban cho chúng ta mọi trợ giúp cần thiết nếu chúng ta thành tâm cầu xin Ngài. Nhưng mà có những người bắt cá hai tay, vừa đi chùa vừa đi Chúa, chùa với Chúa có khi lại là một. Có những người làm tôi hai chủ, Chúa nói chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Điểm kế tiếp chúng ta thấy là Porfirio sống trong một gia đình quý tộc giàu có, cho nên chưa biết cái nghèo, cái khổ, cái đói là như thế nào. Chỉ khi mà hành hương đến Jerusalem, khi mà lòng yêu mến Chúa cho Ngài cảm nghiệm được cái nghèo khó của dân thành Thessalonica, lúc đó Porfirio mới mạnh dạn dấn thân cho người nghèo bằng cách là bán hết tài sản của mình mà chia sẻ cho người nghèo. Chỉ khi nào mình cảm nghiệm được cái người nghèo họ đau khổ, họ thiếu thốn, họ khổ sở như thế nào, mình mới dám chia sẻ cho họ. Còn những người mà sống trong lầu son gác tía, những người sinh ra trong bọc điều mà, những cô ấm cậu chiêu ngày hôm nay mà, người ta giáo dục con cái của mình trong nhung lụa, trong gấm vàng, không cho đụng đến một ngón tay, lúc nào cũng đầu tư cho con mình học, đầu tư trí tuệ, đầu tư bằng cấp, đầu tư địa vị, mà không đầu tư cho một con người, nhất là người Kitô hữu, người có lòng thương xót, người có sự cảm thông. Mà muốn thương xót, muốn cảm thông thì phải cho nó biết cái đói, cái nghèo, cái khổ như thế nào. Cho nên có những người làm cha làm mẹ, ngày hôm nay con cho con của con nghe bài giảng của cha, con cho con của con nó tập làm việc bác ái, bớt ăn, bớt chi tiêu, bỏ heo, gửi về. Rồi cho con của con nó tập làm việc tông đồ, đi giúp lễ, đi ca đoàn, đi giáo lý và làm việc nhà. Có những người tôi thấy trong nhóm mới làm ăn khá khá một chút, có cô con gái, có cậu con trai, mà đứa con gái nó mới học lớp 12 rồi, chưa biết rửa chén là cái gì. Ăn thì bố cũng phải dọn, ăn xong bố cũng thu, rồi bố đi chợ, rồi bố đi buôn, rồi bố về bố giặt quần áo. Còn đứa con phải đầu tư cho cháu nó học. Tôi nói anh đang làm hại con của anh chứ không phải giúp nó đâu, sau này anh sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Vì anh đang đầu tư một đứa con chỉ biết nghĩ đến học hành, danh vọng, chức tước, địa vị và có tiền rồi có quyền và hưởng thụ mà thôi, không biết của giá trị của sự phục vụ, không biết giá trị của đồng tiền, không biết giá trị của mồ hôi nước mắt cha mẹ bỏ ra. Rồi có những người đại gia lên mạng còn khoe là không cho con mình đụng vào cái gì cả, để cho nó học, để cho nó sau này nó đầu tư. Đang hại con của mình, đang đầu tư trở thành những con người chỉ biết hưởng thụ, ích kỷ, lo cho bản thân mình và bắt người khác phục vụ mình, chứ không hề biết ý nghĩa giá trị của sự phục vụ là như thế nào. Không biết được giá trị của mồ hôi nước mắt, đồng tiền mà kiếm bằng mồ hôi nước mắt, bằng công khó của mình, chứ không phải bằng cái việc thừa hưởng gia tài của cha mẹ. Tôi nói anh không thay đổi cách giáo dục, sau này chính anh sẽ phải lãnh nhận hậu quả đó. Giờ anh hãnh diện con của con học, rồi mấy mốt con cho nó đi du học vân vân.
mày không cho nó đụng một móng tay vào công việc gì cả, không cho nó biết nghĩ đến cái công khó của bố mẹ phải làm ra đồng tiền nó như thế nào, không cho nó biết được cái cảm nhận của sự nghèo khó như thế nào. Porfirio không cảm nhận được điều đó cho đến khi mà đi hành hương trên đất thánh mà thấy được cái nghèo khổ của những người dân ở đó. Có nhiều người đi hành hương đất thánh mà đi chỉ để quay phim, để chụp hình mà chẳng có cái gì biến đổi, và hãnh diện rằng mình có đi hết hành hương đến chỗ này đến chỗ kia khoe lên để làm cái gì nếu không có sự biến đổi. Phải có sự biến đổi, và nhất là biết cách giáo dục con của mình. Đừng để cho nó sống trên nhung lụa, đừng để cho nó sống mà dửng dưng vô cảm trước đau khổ của người khác. Cha mẹ của Teresa Hải Đồng Giêsu tập cho con mình làm việc bác ái ngay từ nhỏ. Mỗi lần dắt đi thấy người nghèo là con chia sẻ, con giúp cho họ đi. Đấy, tập cho con mình như thế ngay từ bé. Sợ cháu nó học nó mệt, sợ cháu nó đi làm nó không có giờ nó học. Bộ những người nghèo chúng tôi không học à? Ngày xưa tôi còn bé tôi học, tôi đi làm, tôi đi học, tôi vẫn giỏi được, tôi vẫn hiểu biết được mà. Trong khi đó mấy thằng bạn cùng lớp, con ông đại tá, con ông tướng, có ra gì đâu. Vẫn lúc làm bài long cho tao coi bài mày với. Tôi thì thèm ăn kem, cho nó coi chút ra chơi nó cho cây kem mút luôn đỡ thèm. Biết sao giờ, nghèo quá, đói quá, thèm quá. Nhưng mà mình vẫn học được mà. Thì vẫn trong đèn tôi học được mà. Ngay từ bé đã biết cái nghèo, cái đói, cái khổ đó như thế nào rồi. Thì lớn lên mình mới biết thương người nghèo. Còn sống trong nhung trong lụa, không bao giờ biết quan tâm đến người nghèo, biết nghĩ đến người khác, thì làm sao biết xót thương được. Phúc cho em biết xót thương người thì mới được Chúa xót thương. Mà mình không biết xót thương người. Đức Giêsu trở nên nghèo, đứng giàu có vô cùng, trở nên nghèo khó vì chúng ta, để cho chúng ta được giàu có. Còn mình thì giàu có mà chẳng bao giờ biết nghĩ đến người nghèo. Cứ nói rằng tôi đâu có làm gì sai, tiền nên tiền của tôi mà. Đồng ý. Nhưng mà nhớ anh chỉ là người quản lý thôi. Em phải trả lẽ về 10 nén vàng mà ta trao cho ngươi, ngươi làm gì đây? Phải trả lẽ về những người nghèo ở ngay cửa nhà anh Phú Hộ, anh còn nhớ không? Lazaro nghèo khổ ngay trước cửa nhà anh không ngó ngàng gì tới. Suốt ngày anh ăn sung mặc sướng, anh vui chơi múa hát. Anh bảo rằng tôi tiêu tiền của tôi. Đồng ý. Nhưng anh phải có trách nhiệm trên anh em của mình. Chúng ta sống là sống với, sống là sống cùng, gọi là hiệp hành đấy. Cùng đồng hành với nhau, cùng bước đi, cùng sống cùng chung. Mà tại sao anh chỉ là một con người sống ở trong lâu đài, vây kín bằng tiền, bằng của cải, mà không hề quan tâm đến biết bao nhiêu người nghèo khổ chung quanh anh? Anh trả lời làm sao? Những cái mà anh có cũng là mồ hôi nước mắt của người khác đóng góp chứ. Không có họ, liệu anh có thể công ty của anh có phát triển được hay không? Ông là anh tổng giám đốc đi nữa thì cũng phải nhờ những người công nhân nghèo khổ chúng tôi đây này. Nếu tất cả chúng tôi đình công, liệu anh có làm gì được nữa hay không? Máy móc của anh có hoạt động nữa hay không? Xin Chúa cho mỗi người có lòng xót thương, cảm thông, biết chia sẻ với những anh chị em của mình. Phúc cho ai xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Amen.